Đệ tử chúng con nhân lành chưa đủ, mình mới tự nói tự trách. Nhân lành không có đủ cho nên nghiệp báo theo hoài, đúng không? Còn nếu mình nhân lành mà đủ thì mình gặp cái gì? Gặp Phật Pháp hoài hoài, nghe giảng lai rai. Còn mình mà nhân lành không đủ thì cái gì nó tới? Thị phi tới hoài, đôi chối lai rai, phone hoài không tắt. Rồi gì nữa? Cuộc đời tím ngắt, đau khổ do mình. Chứ vì mình sao? Vì nhân lành không đủ. Cho nên mình tu hàng ngày đó, mình ráng tạo nhân lành. Tạo nhân lành là tạo làm sao? Làm sao để tạo nhân lành đây? Dễ lắm. Mỗi một ngày mà mình xé một tài lịch, đọc một câu ở trong tài lịch, nó nhắc nhở mình. Người trồng cây hạnh người chơi, ta trồng cây đức để đời về sau. Trà hay ha. Người đời người ta trồng cây hạnh ta ngó chơi. Thật sự cây hạnh đó, nó có cái ý đó, hạnh với đức đó. Không có hạnh lấy gì có đức. Nhưng mà người ta, cái cây hạnh bình thường ta trồng ta chơi không. Mình trồng được cây hạnh thì nhất định sẽ có đức, cho kêu đức hạnh. Người trồng cây hạnh người chơi, người ta có hạnh mà ta không biết giữ. Còn mình bây giờ có hạnh phải gìn giữ, cho nên cái đức mình nó sanh. Người trồng cây hạnh người chơi, ta trồng cây đức để đời về sau. Rồi, thay vì mình đọc một câu nào đó làm cho mình bực bội tức tối, đọc cây đó xong rồi thì sao? Mình gieo cái nhân lành. Vừa khởi niệm nghĩ xấu cho ai, tự mình nói với mình, không nên. Nghĩ xấu người ta vậy, biết ta có không mà mình lỗi. Mà giờ người ta xấu tốt, mắc mới gì mình? Rồi thì tạo cái nhân lành liền lúc đó. Nghe ai nói một cái điều gì không phải vì người khác, nói ủa chị ơi, không biết mình nghe vậy có đúng không, thôi để từ từ rồi kiểm chứng. Hoặc giả là thôi cái chuyện đó cũng không phải của mình, mình thấm thía chi mấy cái chuyện đó cũng không lại lạc chi đó. Cái đó gọi là tạo nhân lành cho đủ, để bớt đi cái nghiệp báo nó theo hoài. Nay nhờ văn Phật Như Lai, bây giờ mình nhờ Phật á. Như là gì? Như Lai là tiếng Phạn gọi là Tathagata, dịch nghĩa là Như Lai. Như Lai là người đến đi tự tại. Lai là đến, Như là như vậy. Như vậy mà đến thì cũng như vậy mà đi. Pháp Hòa nói ví dụ nha. Mình sống chân thật, mình đến với mọi người chân thật. Rồi một mai mình có đi, đi chân thật, không có phải gọi là pretend, không phải là biểu diễn, không phải là mình làm màu gì hết. Mình là Như Lai. Con người tôi chơi với mọi người thật như vậy, tôi đến với anh thật như vậy, tôi không có làm màu gì hết, tôi đối với mọi người thật như vậy, tôi đến như vậy và tôi đi như vậy. Rõ ràng mình đến như vậy mà đi như vậy nha. Mình đến đây á, mình không nắm được gì, mà mình có đi á, cũng không cầm theo một chữ. Trong Thủy Sám nói vậy đó, ta sanh ra đây không cầm theo một đồng, ta có chết đi cũng không cầm theo một chữ. Mà có cầm đi chăng á, là cầm cái phước, cái tội mà thôi. Cho nên mình đến đi như thật. Chữ Như Lai hay lắm. Như Lai còn có nghĩa là tùy duyên mà sống, tùy cảnh mà sống, tùy thời mà sống, mà không dao động cái tâm. Đó, cái đó gọi là tùy duyên bất biến. Người sống được như vậy là sống được với bản chất của Như Lai. Tiếng Anh dịch Như Lai tạm thời mình có thể hiểu là một cái cuộc sống rất là flexible, uyển chuyển lắm. Thí dụ như giờ mình định xuống, mình định đi vô bếp mình ăn cơm, tưởng đâu là còn thức ăn nhiều lắm, nhưng mà vô cái hết thức ăn rồi, thôi không sao, chan miếng nước tương, lấy miếng chao ra miếng rau cũng được. Cái mục đích là ăn cơm cho no, còn tùy duyên, có thì ăn chơi, không có thì nhịn chơi. Có nhiều khi ta nói, ta tới, ta mời mình ăn, thôi chị ngồi ăn đi, tôi ngồi chơi được rồi. Ngồi chơi cũng là ăn, vì nhìn người ta ăn mà mình đủ non, đủ hạnh phúc rồi. Như Lai là người vậy. Cho nên nay nhờ Phật Tổ Như Lai là khen Phật đó nha, giáng trần cứu độ. Giáng là gì? Giáng là đi từ trên đi xuống. 6 năm khổ hạnh, ngày tu hành khổ hạnh 6 năm. Bây giờ đi qua Ấn Độ á, cách sông Hằng chỗ cây Bồ Đề của Phật, cây Bồ Đề Phật ở đây thì cách có một con sông, đi qua con sông bên kia mình đi đoạn là mình sẽ thấy cái núi khổ hạnh. Vô trong đó mình thấy cái hang Phật ngồi trong đó 6 năm. Hồi xưa trên đó tuyết nhiều lắm, cho nên trên đó còn gọi là tuyết lãnh, tức là đỉnh núi tuyết. Ở trong đó bây giờ người ta tạc một cái tượng Thái tử Sĩ Đạt Ta ngồi xương bọc da, ngồi trong đó để kỷ niệm Đức Phật lúc còn là một đạo sĩ tu hành. 7 thất tham thiền, 7 thất đây có nghĩa là 49 ngày đó. Ma oán dẹp yên. Chữ ma oán này đó, quý vị nhớ là chữ ma này không có nghĩa là có những con ma ở đâu nó xuất hiện, nó vồ mình, nó bứt tóc mình, nó xé áo mình, không phải. Chữ ma mà trong nhà Phật nói đây đó là khi mình thiền định đó, cái tâm ma mình nó phá. Ma này là ma gì? Ma tham. Ma gì nữa? Ma sân, ma si, ma phiền não. Khi nào mà mình bị mấy cái đó nó phá, tức là mình bị ma phá. Cho nên ngày ngồi thiền đó ghê gớm lắm à. Ngày ngồi đó mà nhiều ma nó tới lắm. Lâu lâu á nó tới nó hiện lên con ma ái dục, tức là nó giả, nó Gia Du Đà La hiện ra, nói thôi dưa muối tương trao có ích gì, tuổi trẻ đời trai sao lại chán, thôi về tiếp tục xây mộng với em đi. Ma đó nó hiện lên, xong rồi không được, La Hầu La xuất hiện, ba ơi ba về, vua Tịnh Phạn xuất hiện, con ơi con về, đủ thứ những cái gì nó trồi lên. Để ý coi, nhiều khi mình lên chùa mình ngồi mình tĩnh tâm chừng 5-10 phút chứ không biết bao nhiêu thứ nó nổi nữa. Cho nên phải làm sao ma oán dẹp cho yên, làm cho nó yên xuống. Thần Long che chở. Thần Long đây là theo cái tích á, là Đức Phật ngồi thiền thì trong một cơn mưa bão thì có một con rồng. Rồng này là rồng tu luyện mà có thần thông. Thấy Thái tử ngồi tu như vậy thì anh bước ra, bò con rồng, con rắn đó đó, nó bò đến và nó quấn. Nó quấn con rắn này là kêu nó có 7 cái đầu, nó che mưa cho Phật. Bây giờ quý vị đi qua Ấn Độ, ngay cái chỗ Phật ngồi đó, trong cái hồ đó đó, bây giờ trên cái hồ đó người ta tạc một cái tượng Phật à, ngồi đó có cái tượng Phật ngồi, có con rắn nó che, Thần Long che chở. Bây giờ Pháp Hòa nói quý vị nghe, mình tu hành đàng hoàng có Thần Long che chở. Thần Long là Long Thần hộ pháp chứ gì đâu. Mà mình nói theo ngoài đời là gì? Hai bên dây giác. Thường thường mình nói sống cho đàng hoàng, hai bên dây giác ghi sổ hết. Cho mình mà sống đàng hoàng có Thần Long che chở. Nhờ có Thần Long che chở cho nên sao? Tâm quan mới rực rỡ, lòng mình mới sáng ra. Chứng lục thần thông, 6 thần thông mà Phật chứng nè: Thiên nhãn thông, Thiên nhĩ thông, Tha tâm thông, Thần túc thông, Túc mạng thông, Lậu tận thông. 6 thần thông. Bây giờ Pháp Hòa nói thông là gì? Thông là không có bế tắc. Ví dụ ha, cái bức tường nó ngăn mình là bế. Bây giờ lấy cái búa, cái dao đập một cái lỗ thì mình đưa cái tay mình qua được là thông. Có phải không? Hôm nào mà mình bị trúng gió ngay chỗ này nó nhức. Nó nhức là tại gió nó bế. Giờ lấy cái cọng đồng xu cho miếng dầu vô cạo, cạo cái gió chỗ đó nó thông cái hết bệnh. Cái sinh của mình mà nó bị nghẽn nước là do nhiều thứ nó nghẹt ở dưới đó. Lấy đồ thục, thục cho nó thông, thông nó chảy. Mình cũng vậy. Tâm mình mà còn nhiều vướng mắc là tâm kẹt. Lấy Phật Pháp thục cho nó thông, thần thông. Bây giờ Pháp Hòa nói là mình chứng thần thông này được nè. Hồi xưa mình gặp cái người đó là mình phải thấy cái này mình mới yên. Bây giờ khỏi thấy nữa, nhìn vẫn bình thường là thiên nhãn thông. Nghe tên nó là nổi lửa lên rồi. Giờ nghe tên vẫn bình thường là thiên nhĩ thông. Người chồng và người vợ sao mình sống chung với nhau, người kia nói nghĩ cái gì mình hiểu, mình biết. Tha tâm thông, biết người kia nghĩ cái gì. Vô chánh điện đầy hết trơn rồi, không còn chỗ nào ngồi hết trơn á. Mà còn có cái chỗ đó, tôi định lại tôi ngồi, mà trời tôi ngó qua tôi thấy cái người tôi ghét ơi là ghét, tôi xách vỏ đi chỗ khác. Cái đó gọi là gì? Không có thần túc thông. Thần túc thông có nghĩa là đến với người đó một cách tự tại, không ngăn ngại. Như vậy thì những cái thông mà Phật chứng á, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông là biết được kiếp trước. Nhờ tất cả những cái đó mình thông hết, cho nên mình cuối cùng mình có một cái thông cuối cùng là gì? Lậu tận thông, phiền não hết. Hồi xưa thấy một cái nha, nghe là bực nha, không muốn tới gần nha, không cần hiểu nha. Một ngày nào đó mình làm được hết tất cả những cái đó. Bây giờ nhìn cũng bình thường, nghe cũng bình thường, ngồi gần cũng bình thường, hiểu được hoàn cảnh của người đó, gọi là hiểu được kiếp trước đó. Túc mạng đó, biết được thôi tôi thông cảm, tại vì người đó có một quá khứ rất đau khổ, cho nên người này mới gặp, mới sanh ra nhiều cái tật, nhiều cái hoạn nạn như vậy. Hiểu được như vậy là túc mạng, hiểu được người ta. Nhờ đó tha tâm. Tất cả những cái đó bây giờ mình thông hết rồi, phiền muộn không còn, gọi là lậu tận thông. Lậu tận, lậu là gì? Lậu là những cái phiền não nhỏ nhất, rất là vi tế, nó còn ở trong người mình. Pháp Hòa nói ví dụ, cái ly này đó còn nguyên là đựng nước nè, nhưng mà nếu mà lỡ cái ly này bị lủng một cái lỗ nhỏ thôi thì nước nó rỉ ra. Thì nó rỉ như vậy đó, gọi là lậu đó. Lậu có nghĩa là nó rỉ từng giọt ra. Mình á, cái giận hờn tức tối ra mặt cái mình có thể phá được, dẹp được. Nhưng mà cái giận, cái hờn bên trong mà chút chút nó còn rỉ không? Còn rỉ, cái đó còn gọi là lậu, lậu còn, lậu hoặc nó còn. Lâu lâu nó rỉ ra. Bây giờ hết rỉ nữa, lấy cái cục chai á, nhồi với dầu lửa, nhét nó vô đó, hết rỉ. Ở Việt Nam có ai đi gánh nước không? Việt Nam mình có cái đôi nước mà đi gánh nước mà xài đó. Nếu mà lâu ngày mà cái thùng nước đó mà nó lủng á, thì người ta đâu có dục. Người ta lấy cái gì? Người ta lấy chai á, ta nhồi đó, người ta trét nó vô đó. À, bị có một cái lủng con chút mà bỏ trên cái thùng uống, trét nó vô đó, nó hết rỉ là hết lậu. Như vậy thì quý vị thấy lục thông chưa? Quý vị hiểu được lục thông không? Sáu danh từ của lục thông nè: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, lậu tận thông. Mình làm được. Túc mạng có nghĩa là biết được kiếp trước. Pháp Hòa xin thưa đại chúng là có một cái anh đó, anh sống trong một gia đình mà ba mẹ không có hạnh phúc, thường gây gổ. Thì cái anh này á, từ lớn tới nhỏ á, là anh không có được một cái sự tươi mát của cha mẹ đưa ra. Thì anh lớn lên thì anh cũng y chang như vậy. Thì khi mà anh có vợ đó, anh cũng đối xử với vợ anh y hệt như vậy. Thì một ngày kia cô vợ chịu hết nổi. Cô vợ tuyên bố là ly dị. Thì lúc đó anh mới khóc. Anh khóc và anh ngồi anh kể lại hết cuộc đời của anh. Thì chừng đó cô vợ hiểu ra rồi. Thì ra chồng của mình bao nhiêu lâu nay sở dĩ tánh tình như vậy là có một quá khứ rất tội nghiệp. Hiểu ra được như vậy gọi là gì? Túc mạng thông. Hồi xưa không hiểu, bế tắc. Trời ơi, tại sao tôi có ông chồng kỳ cục vậy? Sáng nóng chiều lạnh tôi chịu không nói. Nhưng mà hiểu ra rồi, mình thông cảm, mình thương được. Chưa hiểu thì phiền não lậu hoặc nó cứ sanh. Tôi thấy ông ở trên lầu, tôi đi xuống đất là thiên nhãn, không có thông. Có nhiều khi mình nói anh làm ơn anh nín giùm tôi đó, anh lải nhải tôi mệt quá, cái là nhĩ chưa thông. Không có thiên nhĩ thông. Chứ bây giờ mình tu sao mình chứng được 6 cái thần thông đó. Lục chứng lục thần thông lộ chiếu minh tinh, tức là cái tinh thần mình sáng suốt ra, đạo thành chánh giác. Bây giờ mình thành đạo rồi. Vậy thì quý vị thấy không, đâu phải Phật thành đạo không đâu. Mình có thành đạo không? Có chứ. Bữa nào mà làm được cái đó phải hô lên nghe, trời ơi tôi ga tê rồi. Ga tê là gì? Ga tê là cố gắng. Mà qua tới bờ bên kia là para ga tê. Mà vui mừng mà thắng được một cái cơn mà tức giận đó thì là Bodhi Saha. Bodhi là giác ngộ rồi, Saha là qua tới bờ kia rồi. Vui mừng quá reo lên. Giống như mà trời tuyết kiểu này mà lái xe đậu Bắc Kinh không được. Rồi bây giờ mới vừa quẹo vô đây là lún xe rồi, chết rồi làm sao ra đây. Bây giờ một hai leo vô đó, một người đề máy, ba bốn người đẩy, đẩy nó ra được khỏi đó rồi. Quang hô. Ra khỏi đống tuyết rồi. Xa ha. Đọc hoài mỗi tuần phải không? Ga tê ga tê, para ga tê, para sam ga tê, budi xa ha. Tôi không muốn tới gần nó mà tôi ráng bước một cái ga tê. Tôi ráng bước tới bước nữa, ga tê một cái nữa. Ngồi được xuống là para ga tê. Vỗ vai nó how are you, budi. Người kia say qua mình nó dạ em khỏe, sa ha. Hai người bắt tay về. Đạo thành chánh giác, trời người hoan lạc. Sống được như vậy ai không thương? Phật cũng thương, thầy cũng thương, đạo bạn cũng thương, trời người hoan lạc. Dậy tiếng hoan hô. Sau khi một cái cơn mà phiền muộn hết rồi, dậy tiếng hoan hô. Bây giờ mình mới khen Phật nè. 50 năm hóa độ. Xin thưa đại chúng là 50 năm đây là mình nói chẳng. Mình nói chẳng cho đủ 50 năm, chứ thật ra Phật thuyết pháp có 45 năm thôi. Còn nói theo Bắc Tông là 49 năm. Bởi vì Bắc Tông là nói Phật đi tu năm 19 tuổi. Còn Nam Tông thì nói là Phật đi tu năm 29 tuổi. Cái đó cũng quan trọng. Vì có hai cái thuyết, đi tu 19 với 29. Và bên nào cũng nói là Phật thọ tới 80 tuổi và đi thuyết pháp là khoảng thời gian. Một bên thì một lý thuyết là 45 năm, một thuyết là 49 năm. Thôi giờ nói chẳng, trung bình 50 năm. 50 năm hóa độ, 300 hội đàm kinh, thuyết 300 thời. Cứu phàm dân, cứu phàm ngu thoát khỏi mê đồ. Mê đồ là đường tối. Đồ là đường. Đường tối là mê đồ. Còn con đường mà sáng suốt kêu giác lộ. Cho nên người ta có khen Phật đó, dẫn người mê thoát khỏi, dẫn người ngu thoát khỏi mê đồ, tiếp hiền thánh siêu sinh tịnh độ, muôn đời xưng tán gọi chút báo ân. Bây giờ mình ca ngợi Phật ngày hôm nay đó, một chút xíu nhỏ nhỏ thôi gọi là đền ơn Phật vậy, chứ ơn Phật lớn lao chẳng nghĩ lường. Ơn Phật lớn lắm, mình nói không có hết. Phật lịch kiếp vi minh quân, vi lương tướng, vi hiếu tử, vi đạo sư, rồi viên thành chánh giác, khải ngộ độ mê. Còn hiện đời này á, là Phật bỏ cái gì? Bỏ trân bảo, bỏ vợ con, bỏ quốc thành, bỏ vương vị, tức là ngôi vua, tu hành thành đạo, chuyển pháp luân độ những người phàm. Ta khen Phật vậy đó. Ngưỡng mong muôn đời xưng tán gọi chúc báo ân, ngưỡng mong vô thượng pháp vương từ bi gia hộ. Vô thượng pháp vương, pháp vương là gì? Là vua pháp. Ông vua pháp này không ai hơn được, tại vì Đức Phật là một bậc đầy đủ những cái pháp giải khổ cho ta. Xin thưa đại chúng, trong kinh rất nhiều những bài kinh hay lắm, mình phải để thì giờ nghiên cứu học hỏi để mà thăng hoa trên con đường tu học của mình. Còn để phí thì giờ vào những cái chuyện không có lợi lạc đó uổng lắm. Bởi vì mình có một gia tài rất quý, đó là pháp bảo, mà không biết hưởng cái gia tài đó, tức là mình làm con có của mà không biết dùng. Giống như có nhiều khi mình có mấy cái món đồ tốt lắm mà không biết xài. Rồi khi nào mà bạn tới, bạn mới nhìn nói, ủa anh có cái máy này tốt lắm, mắc tiền lắm đó. Lúc đó mình mới phát hiện ra là mình có đồ tốt. Chứ còn lâu nay mình không biết. Ở đây cũng vậy, mình có một gia tài pháp bảo tốt lắm, cao siêu lắm, chúng ta phải ứng dụng. Thì hôm nay nhân cái ngày lễ Phật thành đạo, chúng ta thường tụng bài này trong mỗi dịp lễ, thì Pháp Hòa mới thấy rằng cái bài này cũng cần giải thích để cho đại chúng được hiểu, và mình thấy được cái thiết thực trong cái sự ứng dụng của một bài tụng. Kính thưa đại chúng, trong đạo Phật á, chúng ta có rất nhiều những bài tụng, nhưng mà những cái bài tụng mà chúng ta tụng á, nó không chỉ có nghĩa là chúng ta tụng cho Phật nghe, hay là tụng để mà van xin khi một cái điều gì. Ngoài cái sự cầu cái tha lực, chúng ta cần phải tự lực. Đạo Phật có hai phần: tha lực tức là nhờ ơn Phật gia hộ cho mình, nhưng mà phần chính á, là chúng ta phải gì? Phải tự lực, tức là mình phải tự mình làm cái việc đó. Pháp Hòa nói ví dụ, trời mùa đông người ta đưa cho mình cái áo, đó là tha lực. Còn mặc cái áo vô là mình phải tự mặc để giữ ấm cho mình, đó là tự lực. Người kia có thương mình, chỉ tặng cho mình cái áo thôi. Trời tuyết xe bị lún, người ta đẩy mình là tha lực, nhưng mình phải ngồi trong xe, rồi mình bật cái mình mở cái đề cái xe lên, rồi mình đạp để cho cái xe nó vượt cái đống tuyết, đó là mình phải tự lực. Mà khi mà ra khỏi cái đó rồi đó, thì làm ơn nhớ là phải tự lái đi cẩn thận với cái chỗ tuyết, đừng có ỷ có làm sao có 5-7 người rồi cứ nhầm cái chỗ tuyết mà cứ vô hoài thì không ai đẩy nổi đâu. Đạo Phật hai phần: tự lực với tha lực. Thí dụ người ta thương mình dữ lắm, giống như con mình á, mình đút cho nó ăn lắm, mình tự lực, mình tha lực cho nó tới bận cùng, tới tận cùng rồi. Nhưng mà nó phải tự lực, nó phải nhai rồi nó nuốt, nhai nuốt là tự lực. Còn mình có thương đến cái điểm cuối cùng là đút cho nó một muỗng cơm, chứ mình đâu có thể nuốt chìm nó được. Mà nhờ nó nuốt cái đó cho nên nó mới no. Rồi bây giờ nè, ở Việt Nam mình đút cơm cho con mà thấy nó nóng quá cái mình làm gì trước? Không phải thổi đâu, ngậm trước. Nhưng mà thưa là ngậm cái đó mình hút hết mấy cái ngon cái ngọt rồi. Đùa chơi như vậy để cho đại chúng thấy theo cái ví dụ gọi là tự lực với tha lực. Thì Pháp Hòa xin thăm đại chúng ngày hôm nay, và trước khi dứt lời thì Pháp Hòa xin được đại diện tất cả quý tăng ni ở tại trong chùa thành tâm cảm niệm công đức của đại chúng trong bao nhiêu năm qua đã hết lòng trợ lực, tức là tha lực cho quý thầy quý cô trong cái công việc hoằng pháp lợi sinh. Nếu mà không có những cái sự tha lực đó thì chắc chắn rằng cái tự lực của quý thầy cũng không nổi. Cho nên trong đạo Phật ta có hai phần: tự lực và tha lực rất cần. quý thầy phải là người năng nổ làm việc hành đạo, còn quý vị là những người trợ duyên giúp sức, đó là tha lực. Nhờ như vậy mà công việc của tu viện lúc nào mỗi Phật sự ra cũng đều được thành tựu tốt đẹp. Nhất là cái khóa mùa hè vừa qua, suốt một tháng chúng ta bận rộn với bao nhiêu lễ lộc và khóa tu, đại chúng người công người của bằng mọi hình thức, quý vị đã hỗ trợ hộ niệm cho công việc Phật sự được viên thành. Tất cả quý Phật tử ở xa về đây trong mùa hè vừa rồi rất cảm kích cái sự mà làm việc tích cực của cộng đồng Phật tử tại thành phố Edmonton này. Dù có nêu danh hay là không nêu danh thì tất cả những công đức đó đều được ghi nhận. Người ta thường nói rằng á, việc làm không ai thấy, tồn lại có trời chứng đất biết. Mà cái câu chữ Hán người ta gọi là tồn tâm hữu thiên tri. Nếu mình làm bằng cái tâm của mình, không có mất đâu hết. Người ta có biết hay không, người ta có ghi trong sổ hay không, một ngày nào đó rồi á thì sổ sách sẽ phai nhòa. Nhưng mà việc làm của mình trong lòng của người ta không bao giờ phai nhạt. Vì vậy mà mình làm được như vậy là ba la mật. Thì ông bà xin thưa là dù có nêu danh hay không nêu danh, ai biết hay không cần biết, nhưng mà trên tam bảo chứng biết, tất cả những việc làm của chúng ta đều một lòng phụng sự cho Phật Pháp. Xin thành kính tri ơn tất cả đại chúng và cầu nguyện chư Phật mười phương hằng gia hộ cho tất cả đại chúng thân tâm an lạc, gia đạo bình an, tinh tấn tu học, phúc tuệ trang nghiêm, bồ đề tâm tăng trưởng, tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ xin mời đại chúng hồi hướng. Và cũng xin thông báo là chủ nhật tuần sau chúng ta sẽ làm lễ hiệp kỵ ông bà tổ tiên nhân ngày cuối năm. Và chủ nhật sau nữa thì sẽ có lễ tất niên. Cho nên hai chủ nhật liên tiếp chúng ta đều có chương trình. Hôm nay lễ Phật thành đạo, tuần sau hiệp kỵ tổ tiên, tuần sau nữa thì là tất niên. Thì xin mời tất cả quý vị dành chút thời giờ trở về tu viện để chúng ta cử hành những khóa lễ kỷ niệm cho cái không khí ngày Tết được tốt đẹp khi chúng ta ở một cái xứ tuyết lạnh lẽo như thế này. Yeah. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh